sinh con ra trong phần người. Ngài sinh con ra từ trong cát bụi, nếu con lầm bụi lạy Chúa, xin Ngài đừng mỉm cười con được dựng nên mang hình ảnh Chúa, bản thể yêu thương luôn khao khát tìm về thiên cung. Nhưng dương trần đường dài nhiều khi con mỏi bước, nhưng dương trần bóng tôi có lần làm lối con đi. Ngài nâng con lên ngôi bàn tình, Ngài mong con đây người con thanh thiền, tâm ân giới hạn lạy Chúa, xin Ngài đừng bỏ lìa con. Được gọi tên loan truyền danh Chúa, làng dài tin vui nên nhân chứng tình Ngài vô biên. Nhưng bao lần lời Ngài lòng con đau ấm, nhưng bao lần tiếng Chúa thế trần lại kéo con xa. Trong mong con thề dâng hiến tròn, quyết tâm lắm lần lạy Chúa, nhưng rồi nào dư tròn đâu. Con tôi bồi chung nhưng lòng sám hối, của lệ con dâng thân con bất toàn Ngài không chê. Ôi cao vời tình Ngài lòng con đau hiểu thấu, ôi cao vời Chúa chết, chết vì tội của con đây. Ôi cao vời Chúa chết, chết vì tội của con đây.
Điểm hẹn Chủ nhật. Chào anh chị em và các bạn đã đến với điểm hẹn Chủ nhật.
Nhịp nhàng chân bước ta nào song hành, đồng một lòng hăng hai mà cất tiếng ca. Đời mình sẽ hết giây phút u buồn, vì Chúa luôn thương ta. Còn chần chờ chi nữa chưa cùng song hành, dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau. Đời đời đen tối này đã không còn, vì Chúa đến nơi rồi. Ngày Ngài mang đến tình thương tha thứ, tiến bước nhanh lên nhé. Nay Ngài bao đến dẹp tan hận thù, tiến bước nhanh lên nhé. Ta không lo chi nữa bước trên đường đầy chông gai, đường đời nhiều gian khổ không hề chi. Vui bên ta có Chúa sánh vai luôn Ngài cùng đi, thì Ngài cùng chi nữa ta lưu luyến gì.
Anh
con là đi chạy xe gần đây, rồi con có nghe nói là hôm nay cha có buổi chia sẻ về như lần trước ấy, con thấy có một cái anh thì là Vóc á, anh ấy chia sẻ về cuộc đời say xỉn của anh ấy. Vâng, con nghe xong con thấy cái sự việc đó nó giống như là cái tình trạng của gia đình con. Vâng, thế con muốn xuống đây xin cha cho con chia sẻ.
Chúng ta cho trọng tay cho bạn mình. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì, ở đâu?
Con tên là Phêrô Lê Đạt. Con ở quận Tân Bình.
Ở quận Tân Bình. Đến đây mà anh cầm cái gì lũ khổ cái gì đây này? À, cái gì đấy?
Thưa cha là cái bánh tráng con mới lấy mấy củ khoai. Thì cũng nghe cha hay ăn mấy món này lắm. Thì vợ con nó mua về, thế là đương ăn dở. Thật sự đương ăn, thế là nhớ đến rồi. Thế là con cầm đi luôn. Và còn đây nó cũng bẻ mà... bẻ hết rồi, nhưng mà thôi kệ, cha con ăn cho vui.
Rồi mời anh ngồi. Đây khoai đây, để đây, để đây. Anh biết là tôi thuộc loại sáng ăn khoai, khoái ăn sang. Anh đưa đến đúng món khoái khẩu, gọi là món bánh tráng hay gọi là món bánh đa nữa. Mà anh uống nước cha. Vâng. Anh đến với điểm hẹn Chủ nhật này, nhưng mà tuần trước ấy thì anh có coi cái điểm hẹn Chủ nhật tuần vừa rồi không?
Dạ con có, con rất là con coi cái khúc mà anh ta say xỉn á, thì con giận, nghe con coi rất là bình thường, nhưng mà cái mà quan trọng mà con vừa thấy tội nghiệp vợ anh đó, mà vừa bật cười mà vừa thương, là thay vì anh ta chia sẻ là sáng say, trưa say, chiều say, lúc nào cũng say, nhưng mà cái quan trọng là cái đêm tân hôn của anh đấy, thay vì là hai vợ chồng là cái đêm đó hạnh phúc nhất, thì tội nghiệp chị bị anh đánh tím hết cả mặt mũi. Thế là con coi xong, là con nghe xong là con bật cười quá mà là thương. Thế con nói cái tình cảnh của anh này giống như bố mình, y chang luôn. Thôi lên để có khi là xin cha để chia sẻ cho mọi người biết là những người say xỉn, để họ nghe, để họ, chính bản thân con rất là khổ vì bố con như vậy. Chút nữa con kể cho cha nghe.
Anh uống miếng nước. Nhưng mà dưới họ đang buồn cười bảo không biết cái anh này, anh mặc mô đen kiểu gì đây mà sao chứ tôi thật anh lấy cái giấy này anh lầu chứ, chú tôi lấy cái áo anh lầu, thấy tội quá. Biết anh làm cái gì hay anh đang sao mà nó, xin lỗi anh, nó có vẻ, nó gọi là, mình gọi là cái gì nhỉ, lầm than quá vậy.
Con là thiệt ra là con đi giao nước, mới lại con chạy xe, ai nhờ con chở hàng thì con chạy tới các cái chành, như là hàng hóa chở về miền Tây thì mình phải chở ra các cái chành, có khi cách nhà cả mười mấy hai chục cây số đó, ngày cũng đi mấy chuyến như vậy. Rồi là chở ra cái chành xe đó cho xe tải họ chở về miền Tây. Thì đấy, thì con chạy xe cũng vừa chở nước nữa. Thế, vâng.
Anh thử đi bán nước đó phải không?
Nước uống chứ ạ.
Nước uống. Anh cũng rất là cẩn thận. Nhiều khi anh cứ trả lời vắn tắt quá, anh dễ nguy hiểm. Bảo tụi con là người bán nước. Anh bán nước xong anh còn được tự do ngoài đây. Dạ không, thì còn bán nước, nước uống. Rồi anh uống tí nước. Bán nước cần nước uống. Tôi tự nhiên thấy đói, muốn bẻ, anh bẻ tôi miếng khoai ấy. Tôi thưởng thức coi tài luộc khoai của vợ anh như thế nào nhé. Vâng. Thế thì bây giờ anh kể cho mọi người nghe về cái chuyện gia đình của anh và cuộc đời của anh. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã có những điểm hẹn Chủ nhật, và theo chủ đề của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, đó là hướng đến một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sư vụ. Chúng ta đã hiệp hành với một bạn sư ké, chúng ta đã hiệp hành với một cặp vợ chồng, chúng ta đã hiệp hành với một anh chàng say xỉn, và bước đầu thì chúng ta đã hiệp hành với một anh chàng thanh niên. Vâng, Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta hiệp hành với một người nghèo. Mà có lẽ tiếng nói của những người nghèo đó mới là tiếng nói cần phải nghe hơn. Tôi có nói với cha giám đốc của trung tâm mục vụ là ngài đang làm linh hoạt viên tổ chức những buổi hội thảo hướng đến một giáo hội hiệp hành. Tôi nói con đề nghị với cha là tổ chức những buổi lắng nghe tiếng nói của người nghèo đi. Tại vì chúng ta nếu mà chỉ hội thảo cho những doanh nhân, cho những trí thức, cho những bác sĩ, những nhà ngoại giáo, những sinh viên, những người có trình độ, hoặc là nhiều khi tổ chức huấn luyện về mục vụ gia đình cho những cặp gia đình mà nhìn thấy họ toàn là những gia đình đi xa hơi, những gia đình mà họ đi dìu nhau trong hạnh phúc, chẳng cần phải huấn luyện nữa. Còn biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ, gia đình tan nát, gia đình rối đạo, gia đình có những đứa con hoang đàng, có những buổi gặp gỡ chia sẻ để cho họ nói lên tiếng nói của họ có lẽ hay hơn. Hay là những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, những người mà đôi khi xã hội đã bỏ rơi mà giáo hội cũng bỏ quên, và họ không có được tiếng nói, hãy để cho họ nói tiếng nói, cái tâm trạng, những khắc khoải, những suy tư, những lo âu của những người nghèo. Mà Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là chúng ta phải là giáo hội nghèo, giáo hội của những người nghèo, cho người nghèo và với người nghèo. Hôm nay xin anh chị em và các bạn chúng ta gặp gỡ tiếng nói của người nghèo, hiệp hành với người nghèo. Bây giờ mời anh chia sẻ về cuộc đời của anh một tí xíu cho mọi người nha, nhất là chuyện cha mẹ của anh như thế nào.
Thì chắc trước đây con cũng nghe là cha, cuộc đời cha cũng khổ lắm. Ông bà cố là cũng đã đi đổ rác, đã đi xe rác và đổ rác ở giáo xứ Tân Việt ấy, còn có nghe vậy. Thế nhưng mà gia đình con khổ hơn cha nhiều, và cho nên là hôm nay con xin chia sẻ một chút. Bản thân con á, là 11 tuổi là con đã đi làm ô xin rồi. Mà thì nói ra đây nhiều khi cha lại nói sao nhỏ thế mà lại đi làm ô xin được. Thì con từ từ con sẽ nói. Mà con đi làm ô xin như vậy á, con đi làm ở cho nhà người ta á, thì cũng là do bố con. Bố con là một người say xỉn tối ngày, giống như là cái anh Vóc vậy. Mà thậm chí có khi này, nếu mà đánh tím mặt mũi chị thì giống y như bố con rồi. Bố con cũng đánh mẹ con y như vậy. Khi mà con có trí khôn á, 9-10 tuổi á, thì con biết là bố mẹ con không ở với nhau, mỗi người ở một nơi. Bố con thì ở với bà nội con, còn mẹ con ở nhà khác. Thì trong cái thời gian đó thì gia đình nhà con có 6 chị em. Thì chị lớn thì đi lấy chồng, còn lúc đó là 2 người đi bộ đội, là một chị và một anh đi bộ đội. Còn một chị nữa thì lúc đó cũng 10-10 mấy tuổi, thì chị đi làm, chị cũng bỏ giữ riêng để sau này lấy chồng. Còn lúc đó con 10 tuổi, còn con có một thằng em nữa, thì lúc đó nó 6 tuổi thôi, là ba mẹ con ở với nhau. Thì mẹ con này nói chung là rất là khổ. Ngoài Bắc thì chả có đi làm cái gì ra tiền hết đấy, chỉ cấy ruộng. Mà cấy ruộng thì nhà con thì thật sự tiền thì không có để mua phân để cho ra ruộng, thì lúa toàn lúa lép, không có hạt. Thì cứ phải đi. Thì cứ phải đi vay mượn để nuôi chúng con. Cứ hàng ngày con thấy người ta tới đòi nợ, con đã hiểu, con buồn lắm. Thì lúc đó mẹ con cứ nói với người ta là chừng nào tôi có tôi trả. Mà nhiều người chứ không phải một mình, không phải một người, mà nhiều người chứ. Con xin lỗi trẻ nhé. Thế lúc đó con học lớp 3, đang học lớp 3 thì khổ lắm, chả có gì ăn hết. Cứ trưa đến mẹ con ra ngoài ruộng hái một rổ rau, rau đủ các loại rau ấy, về luộc lên là ba mẹ con hòa nước muối ra lấy rau chấm để ăn. Không có gì hết, hòa nước muối.
con đi học á, nhà con đến trường thì có hai cái đường, một là cái đường đi qua thị trấn, hai là cái đường đi qua, đi tắt qua ruộng. Thì con lại lựa cái đường đi ra ruộng, mà đi là phải lội, phải rét, ngoài Bắc thì nó rét lắm, chả biết đâu. Tại sao không đi cái đường thị trấn cho nó khô ráo? Bởi vì con nói cha tha lỗi con, con đi qua ruộng để con ăn trộm su hào, để con ăn, con đói quá, người ta trồng su hào, mình cứ thò tay qua cái hàng rào lấy cái củ su hào, nó chỉ nhỏ như thế này thôi, ăn sống luôn, hai miếng này hết củ, con chờ người ta bắt được. Người ta biết nhà mình khổ thì người ta tha, để cho đi. Còn nữa những người ta chửi ghê lắm. Đi học á, buổi trưa mà về, bạn bè nó, bạn bè thì họ đi về, còn con sợ không dám về. Về có gì ăn đâu. Ở nhà con chỉ có một cái hũ muối này duy nhất thôi, không có gì hết. Thế là cứ ngày tháng trôi qua, con mới nói mẹ con là con không học nữa.
Rồi ăn cơm với gì, nhà có một thú muối thì anh ăn cơm, gia đình ăn cơm sao?
Nhà con chưa biết, lúc đó không biến miếng cơm, chỉ có rau rồi, ra hãy xong rồi ruộng, rau nó tự mọc vậy. Thì ăn dăm sắn là trong này kêu là khoai mì ấy, là cũng đi mua thiếu về. Còn nếu mà có cái bắp cải thì bỏ vào nấu nhừ lên giống như cháo để ăn thế thôi, chứ không có gạo. Cả tháng chả có gạo. Thế con mới nói mẹ con là cái đó thì thật sự là hoàn toàn do bố con hết. Con mới nói với mẹ con là thôi con cũng không đi học đâu, tiện chả có mua sách út cho con đi làm. Mẹ nói là mày nhỏ vậy thì ai cho mày làm.
Lúc đó thì anh học tới lớp mấy?
Lớp 3 cha. Thế thì quê con á là một rừng núi mà, một bên là rừng, một bên là sông, sông đáy, con ở bên cạnh sông đáy. Thì cái làng của con là nhà người ta đi thuyền. Mẹ con mới đến xin nhà cái anh chị đó cho con lên cái thuyền đó. Con 10 tuổi, 11 tuổi là con chỉ nấu cơm, ở ngoài Bắc là biết nấu cơm rồi, nấu cơm, luộc rau, lau chén bát. Sáng thì công việc của con là vậy, sáng thì rửa mấy cái ly này cho mấy người lớn uống chè, ở Trà Bắc ấy. Thì ăn cơm xong thì rửa chén, lau thuyền bè. Tối đến thì nhiều khi con ngủ trên mui thuyền, nhiều khi vợ chồng người ta ngủ trong khoang. Mùa hè chúng con ngủ trên mui, cái mui thuyền nó cong thế này này, nằm cứ phải nằm ngay theo cái kiểu cong, cho mình cứ phải nằm ngửa là cong theo, không nếu nằm thẳng, nằm dọc này là mình lăn xuống nước. Thế nằm vậy có cái chăn với cái gối. Nhiều khi sợ lắm chứ, đi thuyền là người ta cướp chủ thuyền, đâm ra chủ thuyền tối cứ phải đánh cái thuyền ra đúng cái bãi tham ma để đậu, để cho mấy thằng cướp nó sợ, sợ đêm nó không xuống cái bãi tham ma, nó không có cướp thuyền được. Nhiều khi ngủ dậy là nhìn thấy toàn mồ mả không, hoặc là bụi cây, nó cũng sợ lắm. Thế trong cái thời gian con đi làm vậy là một tháng con được 100, cái tiền lương của con là 100. Ngày xưa trước là cái tiền Vịnh Hạ Long, 100 tờ tiền Vịnh Hạ Long là đổi lấy 1.000 bây giờ, 1.000 bây giờ thôi. Thì con cứ đi như vậy một tháng là con chỉ ở trên bờ này 5 ngày thôi, còn 25 ngày con ở dưới thuyền. Thì 100 đó con lại đưa về cho mẹ con, để mẹ con lo nhà trả nợ, rồi con lại đến nhà người ta, con ăn cơm. Người ta cũng thương, kêu tới cho mình ăn cơm. Sao lại đi cứ như vậy mấy năm trời như vậy á? Thế còn mới làm được việc người lớn. Lúc đó con cũng phải 14, 15 tuổi rồi, con làm được việc người lớn rồi. Thì Chúa công bằng lắm bố. Bố con là cái người mà tội lỗi gây ra cho gia đình khổ, thì bố con á là lúc đó là ngã bệnh, suốt ngày rượu chè vậy, bị bệnh gan, xong là nằm một chỗ cả gần một năm trời, nằm trên cái ngoài Bắc có xây thành cái sập này, đổ cát vào láng xị vôi, xong là nằm lên làm nó loét hết cả lưng, bố nằm lên nguyên cái lưng bố con loét cứ bằng bàn tay bàn tay. Tội nghiệp thương lắm, mỗi lần lật bố con lại để rửa nước muối ấy, ngựa rút cái băng ra mau nó chảy ra, người bố con cứng lắm đau. Thế nhưng mà một thời gian thì bố con mất thì con,
lúc đó thì bố còn uống rượu không?
Lúc nằm trên giường vẫn xin rượu, không nhúc nhích được vẫn xin rượu. Thì con, bố con qua đời. Lúc đó là bà nội con cho bố con nằm ở dưới cái bếp. Thế lúc mà gần chết rồi thì cái nhà bà gian bên cạnh là của ba anh em trai, thì chú con mấy bác con vào trong Sài Gòn trước giải phóng, mấy bố con là ba, thì chỉ còn hai người là ở cái nhà đó. Nhưng mà bố con thì say xỉn tối ngày, đâm ra bán cái phần của mình cho chú, thì không còn chỗ ở, mới xuống cái bếp ở. Đến lúc gần chết rồi thì muốn lên nhà lớn để nằm chết trên cái nhà lớn đó, thì lại phải nhờ bác con, bác họ thôi, nói với chú, với bà nội là thôi nó gần chết rồi cho nó lên.
Còn lúc mà ở thì với mẹ con thì ở đâu, ở bếp chung với bố luôn à?
Không, mẹ con ở nhà khác. Mẹ con ở nhà khác đâu có ở với bố con được. Bố con đánh đập suốt ngày. Thì bố con cũng qua đời. Một hai ngày lấy cái nhà lớn đó nằm thì cũng qua đời. Thì con cũng tạ ơn Chúa là bố con đã được đền tội ở trần gian. Nằm như vậy là con nghĩ là bố con sẽ hối cải, sẽ cũng, mà bố con đặc biệt lười đi lễ, không bao giờ đi lễ. Hầu như con từ lúc con biết không thấy đi lễ, mà đạo gốc không đi lễ. Bố con tội lỗi lắm. Nhưng mà con nghĩ là bố con nằm liệt cả một năm, gần năm như vậy, bố con sẽ nghĩ ra, xin Chúa tha tội. Thế là bố con cũng được đền tội cái trần gian. Chứ nếu mà bố con mà chết cái lúc đang khỏe thì xuống hỏa ngục rồi. Con nghĩ rằng là bố con nằm liệt giường như vậy, đau đớn như vậy để mà nhận ra cái tội lỗi của mình đối với vợ con,
lúc đó
là
anh
mẹ
bà,
con.
Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?
Lúc đó con, lúc bố con đang nằm là con 10 tuổi, là chuẩn bị con đi làm ô xin. À,
bố chết thì mấy tuổi?
Bố chết thì con chừng khoảng 11 tuổi thôi, 11, 12 tuổi thôi.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nối tiếp câu chuyện của tuần trước. Tuần trước là cái người gia trưởng, tức là anh Vóc ấy, vừa làm cha vừa làm chồng, say xỉn. Và cảnh khổ là người vợ và những đứa con. Hôm nay ta lại nghe người bố ấy là nguyên nhân gây ra những đau khổ bởi vì rượu cho vợ con của mình. Lần trước anh Vóc anh nói về phía anh ấy. Lần này là những người chúng ta lắng nghe được tiếng nói của những người là nạn nhân của rượu, nạn nhân của con sâu rượu, trực tiếp là người vợ và những đứa con. Vừa nghèo mà lại không được người cha chăm sóc. Cái nghèo chưa chắc đã khổ, nghèo chưa hẳn đã là khổ, nhưng mà khổ là vì không có tình thương, không có lòng thương xót. Nếu người cha người chồng ấy dù nghèo nhưng mà vẫn hết sức chăm lo cho vợ con, thì dù nghèo mà vui hỏi ai không hé môi cười. Nhưng mà đây lại là người mà sáng say chủ sỉ như thế, không có trách nhiệm như thế, cho nên gây cho vợ con mình cảnh khổ, khổ cả về vật chất và khổ cả về tinh thần, đến mức độ mà không có cơm mà ăn, chỉ bạn ăn bằng những cái rau lượm ở ngoài rượu, ngoài đồng, rồi nấu nước muối lên trở thành vừa canh vừa cơm nuốt. Mà một người con mới 10 tuổi, mới học lớp 3 đã phải bỏ học để mà đi làm ô xin, đi giúp việc. Mà giúp việc không phải ở trong nhà người ta, nhưng mà trên những thuyền lênh đênh 25 ngày dưới sông và 5 ngày trên đất liền. Mà người cha ấy kết thúc cuộc đời của mình trong bệnh tật, trong nghèo khổ, trong túng cục, đến mức độ mà không có được cái nhà để mà quản cái xác của mình. Anh ấy nói rằng là nếu bố con mà không nằm trên giường bệnh thì chết bố con mất linh hồn. Chúng ta thấy anh ấy bức xúc, lo lắng thì anh nói như thế. Nhưng mà mình phó thác cho lòng thương xót của Chúa, ta không có kết luận ai mất linh hồn bao giờ hết. Vì Thánh nữ Faustina nói rằng là Chúa không bao giờ muốn bất cứ ai phải mất linh hồn, tức là trầm luân đời đời. Chỉ những người muốn trầm luân thì mới bị trầm luân mà thôi. Cho nên, thưa anh chị em và các bạn, anh ấy nhìn thấy hình ảnh của người bố mình có cơ hội để mà đền tội của mình trong căn bệnh ấy. Và chúng ta tin chắc chắn rằng là lòng thương xót Chúa sẽ thúc giục người đàn ông ấy sám hối lại lỗi lầm của mình. Có thể lúc đang nằm trên giường bệnh vẫn còn bị con sâu rượu nó quấy phá. Như anh ấy nói, vẫn còn nằm bệnh đấy nhưng mà vẫn còn thèm rượu. Nhưng mà lòng thương xót Chúa lớn hơn sự chết, lớn hơn tử thần, sẽ giúp cho những người mà trong cơn hấp hối ấy có những giây phút để ăn năn thống hối. Cũng như có người hỏi tôi rằng là, thưa cha, con có anh bạn anh ấy tự tử anh chết thì bây giờ làm sao, có cầu nguyện cho anh được hay không, và anh có được rỗi linh hồn hay không? Giáo hội nói rằng là mình không được phép kết luận ai là người lên thiên đàng, ai là người sống ngào ngục, nhất là không được phép nói rằng họ mất linh hồn rồi. Và ngày xưa giáo hội không cho phép chôn những người tự tử trong nhà, trong nghĩa trang và đưa vào nhà thờ, nhưng bây giờ giáo hội cho đưa vào trong nghĩa trang, chôn trong nghĩa trang và đưa vào trong nhà thờ những người tự tử, vì giáo hội nói phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa, và biết đâu giây phút cuối cùng họ được ơn sám hối quay trở về. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: những người mà chúng ta nhìn bên ngoài không có dấu hiệu gì của sự sám hối, cho dù nhìn bên ngoài không có dấu hiệu gì của sự sám hối, Chúa nói với Faustina rằng là bên trong Chúa vẫn tác động, quyền năng lòng thương xót Chúa vẫn tác động để người ấy sám hối mà bên ngoài không nhận thấy gì cả để Chúa cứu. Cho nên hôm nay anh Linh đã chia sẻ về người cha của anh, chúng tôi rất là xúc động vì anh phải khơi lại một cái quá khứ, một cái dĩ vãng mà đôi khi người ta muốn chôn vùi nó đi. Hôm nay vì lòng thương xót Chúa, anh Linh anh nói để cho những người ngày hôm nay đang sống trong rượu chè hãy suy nghĩ lại và tỉnh ngộ. Đây là tiếng nói của những nạn nhân của rượu chè, tiếng nói của những người con, của những người cha, những người chồng mà đang bê tha như thế. Và chúng ta cầu nguyện cho những người anh em ấy được mau tỉnh thức, còn hơn là để đến nhiều phút cuối lúc nằm trên giường bệnh. Và sao anh muốn nói gì nữa?
Cha cho con nói về mẹ con, lấy con nó mới nói về bố con thôi. Thì mẹ con là một người rất hiền lành, đạo đức, cả cái làng đó ai cũng biết hết. Được cái là nghèo, nghèo rất nghèo, nghèo rất cả làng luôn, nghèo nghèo nhất làng luôn. Nhưng mà cái đức tin của mẹ con về lòng thương xót của Chúa thì rất là cao cả. Luôn luôn dạy dỗ chúng con là đi đâu hay làm gì hay ăn uống cũng phải nhớ đến Chúa hết. Chỗ nào cũng phải cầu nguyện. Cứ 4 giờ sáng là mẹ con đi lễ, ngoài Bắc nó lạnh lắm, lại đi đội ủng lên tới đây này. Lúc đó con 10 tuổi, 1 tuổi là dắt lên đi lễ. Mà sáng là rét lắm, mặc 4, 5, 7 cái áo đi. Mẹ con cũng thừa hưởng được cái đức tin của mẹ con dạy chúng con. Mấy anh em dưới này thôi thì là tin vào Chúa. Thì mẹ con nhờ như vậy mà Chúa thương mẹ con một cách là khi mẹ con qua đời chỉ trong một đêm thôi, đang khỏe mạnh bình thường. Thật sự ra thì nhà con, cái nhà mà mẹ con đang ở đấy, thì anh con lấy vợ thì người vợ đó dữ quá, mẹ con không ở được. Người vợ đó thì
là con dâu đó.
Con dâu.
Thay vì mẹ chồng bắt nạt con dâu thì vâng, lại là con dâu vâng, bắt nạt mẹ chồng.
Chửi mẹ con rồi đủ kiểu hết á, mẹ con không thể ở được. Rồi nhiều khi anh của con cũng nghe nữa, hát hủi mẹ. Mẹ con ở nhờ nhà này nhà kia, ở nhờ mấy bà già đó, ở thì cũng có thời gian thôi, đâu có ở lâu được.
thì ăn ở đâu, mẹ con cũng ăn vớ vẩn thôi. Lúc nào là con đi vô đây rồi con nghe. Thì thiệt ra là kể ra thì có khi là ở làng con người ta nghe thấy người ta cũng biết hết đó. Mẹ con mới ra một cái lều ở một cái bờ ao, sống ở đó một mình, có cái cửa thôi, cái lều nó mở vừa cái cửa ra vào, nằm vừa ngủ thôi, mà trời thì lạnh. Ở đó một thời gian thì ai cũng thương lắm, người cho cái này người cho kia ăn. Nhưng một sau một đêm đúng ngày 29 Tết thì đến sáng ngày 29 Tết thì người ta ở gần cái ao đó, người ta nói không thấy bà Khang, bà đi ra nữa mà cửa sao đóng. Mọi khi bà đi sáng là phải đi lễ, lạnh lẽo đi lễ về là xong là mở cửa mà không thấy. Họ tới thì họ thấy mẹ con nằm im rồi, giờ vào người thì vẫn còn nóng nhưng mà mất rồi. Thì đó con cũng tạ ơn Chúa là mẹ con khổ nhưng không nằm một chỗ. Đúng có một đêm thôi Chúa đưa mẹ con về với Chúa, rất là lành. Con tạ ơn Chúa. Đấy là cái đức tin của mẹ con mà được Chúa ban cho là về với Chúa một cách rất là nhẹ nhàng. Thì con cũng tạ ơn Chúa như vậy.
Lúc đó thì anh bao nhiêu tuổi và đang làm cái gì lúc mẹ qua đời?
Lúc đó thì con ở trong này rồi, con vào đây rồi. Tại vì khi bố con mất được 2 năm là con 17 tuổi, là con vào trong Sài Gòn này. Thì đến tầm khoảng 5 năm sau, 6 năm sau con có vợ. Thì trong một buổi đang ăn cơm ở nhà vợ ngày mùng 5 Tết, không có báo liền cho ngày 29 Tết là mẹ mất, sợ buồn. Đến ngày mùng 5 Tết con nghe anh rể con điện vào. Ngày đó không có điện thoại di động đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại vào nhà bố vợ con. Thì con nghe tin là Đạt ơi, bình tĩnh nhá, anh nói. Con không biết chuyện gì, có chuyện gì vậy anh? Thì anh nói là mẹ mất rồi. Anh mới kể chuyện là mẹ mất 29 Tết mà không dám nói, sợ là ăn Tết không có vui. Thế là con bố cảm ơn cha.
Sao anh Đào Kiến người anh tính
xin hát một chút cái bài hát của anh tác giả là ca sĩ mà màu da đen mà con lai gen gì đây.
Đây là bài hát, lời bài hát của bài hát mang tựa đề là Mẹ, tác giả là Randy. Randy, anh có biết cái bài hát này và xuất xứ tác giả bài hát này như thế nào, giới thiệu cho mọi người?
Là con cũng được nghe anh ta chia sẻ trên trên YouTube là anh ấy sinh ra trong một cái thời gian giai đoạn là Việt Nam đang chiến tranh, thì ba của anh là người Mỹ đen, thì về Việt Nam này để mà chiến tranh thì là gặp mẹ của anh ấy. Khi mà sinh anh ấy ra thì nghe anh ấy kể là thấy một người sinh ra thấy anh ấy đen quá, thì bà mẹ đó chắc là từ chối rồi đem anh tới quân y viện, là đem tới chỗ trẻ mồ côi. Thì anh ấy lớn ở Bình Thạnh gì đó, con nghe thấy anh nói là Bình Thạnh Thị Nghè gì đó. Khi mà một thời gian sau thì anh về cái trung tâm gì ở Bảo Lộc, Đồng Tâm hay gì đó, ở Bảo Lộc đó. Xong là có một vài người đó là nhận làm con nuôi để đưa anh ấy, đưa người ta qua Mỹ, tại vì anh là con lai mà. Đó thì anh ấy qua đó rồi anh nghe nói anh cũng khổ lắm, cũng bị người, khi ở đây người ta cần anh ấy. Đến lúc qua đó họ cũng hắt hủi anh ấy. Cuối cùng là một thời gian thì anh cũng được có cái tài năng khiếu về sáng tác hát, rồi anh mới quay lại Việt Nam. Thì anh ấy không biết mặt cha mẹ anh là ai hết. Anh đi tìm kiếm suốt, rồi đăng suốt, nhiều người nhận lắm nhưng không phải. Rồi lúc thử ALM là không phải, nhận là mẹ. Thế anh mới sáng tác toàn những bài hát về mẹ. Chỉ một bài hát về cha, cha của anh thôi, nhưng 9 bài hát về về mẹ mà ai mà nghe những bài hát của anh cũng rất là xúc động. Bởi vì anh không được gặp mẹ mà, cho nên là anh sáng tác rất là hay.
Anh hát cho mọi người nghe được không?
Dạ, con mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ, không biết bây giờ mẹ ở nơi muôn, một mình chơi với không ai thương mến nuông chiều, bao nhiêu khó nhọc một mình cứu mang. Mẹ giờ nơi mô, con đang chờ trông mẹ, có biết con buồn nhớ mẹ nhiều lắm không? Mẹ hiền yêu ơi, đơn đau, đau đớn vô cùng, xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn. Ôi, không ai thương xót cho mình, không ai chia sẻ chút tình mẫu thân. Một mình một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu. Mẹ bỏ ra đi lúc con, bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai. Mẹ hiền yêu ơi, thấu chẳng cho nỗi ngậm ngùi, xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn. Mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ, bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai. Mẹ hiền yêu ơi, thấu chẳng cho nỗi ngậm ngùi, xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn. Xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn. Xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn.
Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ ai trong chúng ta ở đây cũng đã từng có những cái cảm nghiệm đó. Một là xa cha, hai là mất mẹ. Có khi bố mẹ vẫn còn trên trần gian này, nhưng ta không gặp được, vì người ở Việt Nam, kẻ ở nước ngoài. Nhất là mùa xuân vừa rồi, Tết vừa rồi, hai cái Tết đã qua, hai cái Tết mùa xuân Covid. Có nhiều người nói con muốn về, con nhớ quê hương, nhớ cha nhớ mẹ lắm, mà vẫn cứ phải xa cha nhớ mẹ, còn gì buồn hơn vì Covid. Có nhiều người trong chúng ta Có lẽ anh chị em, các bạn đang cùng nức nở với tiếng khóc của anh, vì khơi lại một cái kỷ niệm làm tôi cũng nhớ lại. Hiện thời tôi còn mẹ mà mất cha. Anh ấy có nói về cái quá khứ đau khổ của anh ngày xưa. Anh nói con nghe cha cũng khổ, nhưng có lẽ không khổ bằng con. Thực sự tôi chẳng có tranh khổ hơn anh đâu, mà dạy gì tranh khổ hơn. Anh khổ hơn tôi sẵn sàng nhường. Người ta chỉ dành nhau cái giàu thôi, chẳng ai dành cái khổ đâu. Cái khổ của mỗi người, mỗi nhà một mỗi cảnh. Ai cũng thấy cái khổ của mình là lớn nhất. Ngày xưa bố tôi còn sống. Đúng, anh nói đúng. Tôi cũng chẳng xấu hổ mà nói với mọi người rằng là bố của một linh mục, hay còn gọi là ông cố, đã đi quét chợ, đã đi hót rác. Nhưng mà nếu hồi đó bố tôi không quét chợ, không hót rác, có lẽ tôi chẳng được ăn học cho đến ngày hôm nay. Chẳng có gì gọi là xấu hổ. Bố tôi không có chức tước địa vị gì trong xã hội cũng như trong giáo hội. Bố tôi là một người rất bình thường, một người lính quèn, một người giáo dân cũng hết sức bình thường. Anh nói đến cảnh mà vay nợ, nhà tôi cũng đã vay nợ và rất khổ khi con nợ đòi. Mà mỗi lần trong giáo xứ có quyên góp gì thì tôi nhớ cảnh bố tôi phải trốn xuống bếp và đóng cửa lại, ông trùm ông trưởng gõ cửa. Tôi phải chạy ra nói bố con không có nhà. Bé biết gì đâu, có hiểu được cái cảnh khổ của người nghèo như thế nào. Hàng xóm họ đóng góp, có khi được nêu tên trên nhà thờ hay đọc tên trên bảng vàng. Bố mẹ mình không có đóng góp, sợ lắm, buồn lắm và tủi lắm. Cái cảnh ăn khoai ăn sắn này mà tôi cứ gọi là khoai ăn sang, nó là như thế. Cái lúc mà bố tôi chết, được hạnh phúc. Hạnh phúc là đi vào lòng thương xót Chúa. Lúc đó tôi làm ở nhà thờ Chí Hòa. Nhưng mà lại chết vào đúng lúc mà tôi sa cơ thất thế, bị cấm cách đủ điều. Và bố tôi buồn, có thể nói rằng bố buồn đau mà chết vì thấy thằng con của mình không thực hiện được, chưa thực hiện được lý tưởng loan truyền lòng thương xót Chúa, chốn chui chốn nhục. Mỗi lần tôi đi dâng lễ, mấy anh em chở bố tôi đi. Nhưng mà bây giờ tôi không đi được cả đâu. Bố tôi cứ nhìn hồi thở dài. Bố tôi chỉ mong ước một điều là tôi được hoạt động lòng thương xót Chúa trở lại khi bố nhắm mắt. Nhưng lúc bố tôi nhắm mắt vẫn chưa, vẫn hoàn toàn cô đơn, cô quạnh, cấm cách, trên búa dưới đe đủ điều hết. Và bố tôi lặng lẽ ra đi, chỉ một giọt nước mắt khi ngưng câu lạy Chúa Giêsu con tít thắt vào Chúa. Còn mẹ tôi bây giờ thì một mình thôi, gần 90 tuổi rồi, vẫn có một mình một cõi, vẫn lặng lẽ nơi này, vẫn cứ chỉ có biết đến lòng thương xót Chúa. Mẹ tôi không có tivi, không có radio, không đọc báo, không có bất cứ một phương tiện truyền thông nào cho tới bây giờ. Cho nên muốn biết tin tức về mẹ thì chỉ có chạy về hỏi thăm thôi, chứ không có điện thoại, FaceTime hay là gì cả. Và đêm về thì không biết mẹ tôi ra đi lúc nào. Mà lúc về thì mẹ tôi luôn bảo là cứ đi đi, cứ về lo chuyện của con đi, chuyện của mày đi, chuyện lòng thương xót của mày, tao không sao đâu, có Chúa. Thôi, xin lỗi anh chị em và các bạn. Hai anh em chúng tôi làm anh chị em và các bạn mất thời giờ một chút xíu khi nói về chuyện riêng tư của mình. Bây giờ thì anh cho biết là cái nghèo nó như thế nào. Vì có người nói tôi rằng là
khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo.
Khi tôi sinh ra mang được con tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi nhưng với người tình thân thiết, công danh trong tay như cát bụi trên phố phường. Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo, tôi không si mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp. Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết. Ngay khi trong tay không có tiền bạo ai. Khi tôi sinh ra mang được tên tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến. Tương lai đi xa tôi mến nghèo, nghèo thương tôi.
Nghèo.
Sao? Anh nói sao?
Nghèo.
Vâng, người ta có liên khúc nghèo, anh còn bài nghèo nào anh chưa hết đây cho mọi người?
Em đến thăm tôi dù không đón mời, vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi. Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ, cập ghề qua lối quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều, vì anh có nghèo yêu vẫn còn yêu. Lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu, dù ngày mai có ra sao, miễn mình mãi được gần nhau. Em ơi, em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em dễ lắm, chỉ cần anh đến mà thương. Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu, lòng như bão lòng không muốn rời nhau. Câu ái ân xin ngợi cả suốt đời, dù nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau.
Thình chị em cái câu kết, cái câu cuối, dù nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Không biết là trong cuộc sống thực tế có phải có như thế không? Cuộc sống của anh nghèo như thế thì có anh yêu anh không? Anh nghèo như thế thì làm sao mà anh lấy vợ được? Có người hỏi tôi tại sao tôi đi tu, tôi trả lời rằng nghèo như tôi ai lấy, mà không lấy thì đi tu chứ ở nhà làm cái gì. Còn anh thì sao?
Dạ con trước đây con nghĩ là thật sự là con mới vào miền Nam này học nghề, cứ tối đến thì anh em bằng tuổi, nhà người ta ở đây người ta đi chơi uống cà phê pháo, còn con thì con cứ ngồi ngay trước cửa nhà nhìn người ta đi qua đi lại thôi. Ở ngoài quê đâu có người đông như vậy đâu, vào đây nhìn thấy người ta nhiều thích cứ ngồi vậy thôi, nghĩ là chả bao giờ mình quen được ai đâu. Thế nhưng mà lúc đó là con ở quận Gò Vấp đó cha. Hầu như là ban ngày thì học nghề, chiều đến là đi lễ ở nhà thờ Thánh Giuse Gò Vấp, ngày nào cũng như ngày nào, có ngày đi đến với Chúa hai lần. Còn rất là tín thác vào Chúa lúc đó. Có khi còn rước mình Thánh Chúa ngậm trong miệng là con rưng rưng nước mắt con khóc,
từ vì con cảm nghiệm là Chúa đang ở trong trong người con. Con được được thừa hưởng cái đức tin là mẹ con dạy con. Nó thành một cái từ từ nó quen đi, chứ không phải là đùng phát mình tin vào Chúa liền, không phải, nó phải từ từ ngấm tin rồi nó mới bền lâu được. Thì nói chung là con, Chúa cũng sẽ duyên cho con. Chứ nếu bình thường con, cuộc đời con nghèo lắm, vào đây ở như vậy cái xe đạp không có, đi chơi ở đâu, đi giờ ở trong Sài Gòn này là phải có xe, mà không có xe thì đi bộ đâu có phải như ngoài quê. Bây giờ thì con sợ là cái thời gian của cha không còn, chứ con kể cái chuyện miền Bắc của con xong thì cái chuyện ở trong miền Nam này con sẽ kể nữa, nhưng nó hơi dài, cũng rất khổ cha, khổ lắm, nhưng con lúc nào cũng tín thác vào Chúa. Cho đến giờ này á, thật sự là con đã bị từng bị bệnh ung thư dạ dày rồi, thế nhưng mà để bữa nào con sẽ kể đầu đuôi. Nó có một cái giống như kiểu là Chúa làm từ đầu đến đuôi như thế nào thì mình kể, thì cho họ nghe, họ mới tin vào lòng thương xót của Chúa. Chứ bây giờ con kể mà tóm tắt quá thì nhiều khi có người lại không nghĩ ra. Đấy, cho nên là cái thời gian mà con để kể cái cuộc sống ở trong Sài Gòn này của con, tin vào Chúa, ngày có khi đến với Chúa 2 lần, nhưng từ lúc mà làm chủ một cái tiệm gò, làm ra tiền rất nhiều, thì lúc đó quên Chúa, bỏ Chúa, thì Chúa gửi cho mình một cân bận như vậy đấy. Cho nên là để con lần sau, con nếu còn nữa thì con xin kể lần sau, tại vì nó dài mà.
Vâng, chúng ta tập 1 miền Bắc, tập 2 miền Nam. Mời anh ăn miếng bánh bánh tráng với tôi. Ngon không?
Vâng. Bánh này con mua người ta đem Đà Lạt về á cha. Vâng. Lấy nhà con đang ăn rồi. Con đang ăn ở nhà rồi.
Đó này, ăn dở xong đưa tôi hả?
Con thì con biết tính cha rồi, cha đâu có như người khác đâu, đâu có cần mâm cao cỗ đầy đâu. Cứ có là được rồi, chứ không cần phải lời. Vâng, con biết tính cha mà. Cho nên con để gói lại con đem đi.
Đã ngang gói lại đem đi.
Con nói vậy, không nói dối. Vâng.
Ăn nữa à?
Vâng, con miếng nữa.
Về lấy sức mà chở nước tới giờ rồi đấy anh ạ. Nghĩ tới giờ rồi phải không?
Vâng. Cũng có từ nãy giờ nhiều người kêu lắm, điện thoại giao hòa có để im lặng á, nhưng mà thôi kệ, hôm nay chia sẻ Chúa, ý của Chúa thôi, cứ chia sẻ đi, rồi người ta, Chúa sẽ làm cho người ta chờ đợi mình.
Chúa làm người ta chờ đợi mình. Thưa anh chị em và các bạn, cái câu chuyện hiệp hành với người nghèo xin tạm khép lại tập 1 ở miền Bắc. Chúng ta hẹn gặp lại hiệp hành với người nghèo tập 2 ở miền Nam. Và kết thúc thì chúng ta nhớ lại lời Chúa nói: phúc cho ai biết xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Phúc cho các con là những kẻ nghèo khó, vì nước trời là của các con. Khốn cho những người giàu có, bây giờ được đầy đủ sung sướng. Không phải là cái phúc mà là cái khốn, nếu những người giàu ấy chỉ biết lo cho bản thân mình mà không biết nghĩ đến những người nghèo như là anh bạn của chúng ta đây. Và còn biết bao nhiêu những người nghèo khổ khác, họ đang cần được thương xót, họ đang cần được lòng thương xót của Chúa thể hiện qua tấm lòng thương xót của chúng ta. Thưa anh chị em và các bạn, nếu có bạn trong tháng hôm nay là ngày bao nhiêu rồi anh? 27 tháng 2 rồi. Ngày mai là 28, thứ hai là ngày kết thúc tháng 2. Rồi chúng ta bước vào tháng 3 là tháng Thánh Giuse. Mùng 1 tháng 3 tháng Thánh Giuse. Mùng 2 tháng 3 là thứ tư, là thứ tư lễ cho. Xin phép được nhắc các bạn, tuổi trẻ chúng ta dễ quên. Ôi, ăn bánh đa đi anh, rồi thứ tư lễ cho không được ăn. Ăn miếng khoai luôn đi. Thứ tư lễ cho là ngày ăn chay kiêng thịt. Những người 14 tuổi trở lên thì kiêng thịt, và 18 tuổi trọn thì chúng ta ăn chay cho đến 60 tuổi. Còn kiêng thịt thì 14 đến chết. Cái vấn đề ăn chay kiêng thịt một năm có 2 ngày thôi, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mùa chay thánh. Và chương trình chúng ta sẽ là tĩnh tâm mùa chay với chủ đề là bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót bắt đầu thứ tư lễ cho. Mời chị em và các bạn cùng với nhau chúng ta tham dự 40 ngày tĩnh tâm mùa chay 2022 với chủ đề bước đi trong thương xót. Rồi đến ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3, chúng tôi thực hiện chuyến công tác bác ái đến với những người nghèo như người anh em vừa mới chia sẻ đây. Chúng ta nói lý thuyết thương người nghèo, quan tâm đến người nghèo, nhưng mà đức tin không có việc làm là đức tin chết. Và chú nói với Faustina rằng đức tin mà không có đức bác ái đi kèm thì đức tin cũng vô nghĩa. Và phải thực hành lòng thương xót bằng lời nói, bằng cầu nguyện và bằng việc làm. Ngày các bạn nào rảnh, mời anh chị em và các bạn, nhất là các bạn trẻ, cùng đồng hành với nhóm thiện nguyện Tín Thác trong bác ái mùa chay mừng kính Thánh Giuse. Sau đó tháng 4 qua đại lễ lòng thương xót Chúa, chúng ta sẽ có chuyến công tác bác ái mừng đại lễ lòng thương xót Thánh Giuse. Mình thay vì tổ chức bổn mạng tiệc tùng linh đình thì chúng ta đi thăm những người nghèo, mà đây là một trong những anh em nghèo của chúng ta đây. Đồ mừng kính đại lễ lòng thương xót Chúa cũng không có cờ quạt, không rước sách, mà đi đến với những người vùng sâu vùng xa. Hẹn gặp anh chị em và các bạn vào Chủ nhật tuần tới, mùng 6 tháng 3. Mùng 6 tháng 3 là ngày Chủ nhật, và cũng hai ngày sau, thứ hai, thứ ba là mùng 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ nữ. Chúng ta hẹn gặp nhau vào Chủ nhật mùng 6 tháng 3. Thì đây mời anh chị em và các bạn, chúng ta anh mở tôi cuốn sách trước khi chia tay thì xin được gửi tặng anh món quà của lòng thương xót Chúa. Đây là cuốn kinh nguyện lòng thương xót nha. Có tất cả những bài kinh, bài hát về lòng thương xót Chúa, về Đức Mẹ. Đây là cuốn thơ tình lòng thương xót gửi tặng anh. Và đây là bài giảng lòng thương xót Chúa. Và đây là radio thơ tình lòng thương xót. Có sách thì có thơ đọc hát kèm theo trong radio thơ lòng thương xót. Và cuối cùng là radio lòng thương xót với bệnh nhân. Món quà này gửi tặng cho anh chị nhớ về chia sẻ chung với hai vợ chồng, cùng lắng nghe, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ nha.
Dạ, con cảm ơn cha. Dạ.
Nhớ đến với hiệp hành với người nghèo tập 2 miền Nam nha.
Dạ vâng, con hứa.
Dạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng với nhau hát bài hát bài gì nhỉ? Đến với lòng Chúa xót thương nha. Để mời tất cả mọi người, dù giàu dù nghèo, dù tội lỗi dù đạo đức dù thánh thiện dù lương giáo, hãy đến với lòng Chúa xót thương.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la.